Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nội dung bài phỏng vấn của báo La Croix dành cho Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi. Từng ngày làm con lãng quên Ngài, xa rời cây đi. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó tan nát, và hãy giúp con chiếm được.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống trên dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm và sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thép. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Anh chị em thân mến, sự việc cháu bé 11 tuổi ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh mới đây có khả năng phát cháy gây không ít tranh cãi. Tại thời điểm hiện tại, các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã vào cuộc, áp dụng nhiều phương pháp, nhiều máy móc để nghiên cứu, nhưng vẫn chưa có kết quả. Trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe là lời cảnh báo của Chúa Giêsu về ngày thế mạt. Trong ngày đó, sẽ có những hiện tượng tự nhiên khủng khiếp, nhưng đó cũng là ngày Thiên Chúa thực hiện trọn vẹn ơn cứu độ. Những xáo trộn trong vũ trụ và trong lòng người mà bài tin mừng hôm nay diễn tả ý tưởng, theo kiểu nói của Thánh Phaolô, sự khởi đầu cho một sự sống, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở một thế giới mới. Trong những ngày đó, muôn dân sẽ nhận ra Thiên Chúa là núi đá vững vàng. Hạnh phúc sẽ thuộc về những ai đứng thẳng và ngẩng cao đầu theo Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh, đứng thẳng có nghĩa là đến ngày quang lâm, trong khi thiên hạ sợ hồn siêu phách lạc, thì người môn đệ của Chúa Giêsu không sợ hãi. Trái lại, Chúa Giêsu bảo họ phải đứng thẳng vì sắp được cứu độ. Khi tin tưởng vào sự trung tín của Thiên Chúa, con cái ánh sáng sẽ bước đi trong tư thế của người tự do, chứ không phải của người nô lệ. Điều này đòi hỏi đời sống của người môn đệ Chúa Giêsu phải theo lẽ công bình, chính trực và tin vào quyền năng Thiên Chúa. Thực tế cho thấy, giáo hội tại Việt Nam đó đây vẫn đang kiên trì trong hứng chịu mọi o ép tư bề. Đó đây cảnh bắt bớ, tù ngục vẫn diễn ra. Một sức mạnh rất lớn muốn phá tan những gì được xây dựng trên nền đá tảng. Tuy nhiên, điều ứng nghiệm trong Kinh Thánh không chỉ là những ngày báo oán, nhưng còn là sự quang lâm của con người đầy quyền năng và vinh quang. Đó là hy vọng xác thực và sẽ thành tựu trong ý định của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận biết Ngài là núi đá vững vàng, và mỗi ngày sống của chúng con là thời gian chuẩn bị để sẵn sàng đón Chúa. Amen.
Đường Chúa con theo đầy thánh đồ, vẫn thấy chơi vơi khi khốn cùng, thập tự làm con ngã nghiêng lòng, con sợ chen đắng. Chúa bên con cùng chiến đấu, hãy đỡ nâng con khi yếu hèn, vực dậy hồn con lúc mỏi mòn, cần trường tin vâng. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù con khó gian nan, và hãy giúp con chiếm đường hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ơn xin. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa bước qua cửa hẹp, dù con khó gian nan, và hãy giúp con chiếm đường hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ơn
đi. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói với người Philippines rằng, đừng ngại hỏi Thiên Chúa tại sao. Cộng đồng người Philippines tại Roma đã tập trung tại đền thờ Thánh Phêrô chiều hôm 21 tháng 11 vừa qua để cầu nguyện cho quê hương và các nạn nhân của trận bão Haiyan tàn khốc vừa qua. Đức Hồng Y Antonio Tagle Luis của Tổng giáo phận Manila đã không dằn được cảm xúc khi Ngài đề cập đến các nạn nhân của cơn bão Haiyan ở Philippines. Ngài nói, quá nhiều những mất mát xung quanh chúng tôi. Ngay cả trong đêm đen này, chúng tôi đã chứng kiến một sự can đảm rất lớn trong dân chúng khi cố gắng cứu gia đình của mình. Đức Thánh Cha Francisco đã lắng nghe những lời của Đức Hồng Y với một niềm cảm thông sâu xa. Ngài rất chiều mến ôm Đức Hồng Y. Sau đó Đức Thánh Cha đã ứng khẩu nói với anh chị em hiện diện trong đền thờ. Ngài nói rằng họ không nên sợ hỏi Chúa tại sao, Ngài lại để cho tất cả các đau khổ này có thể xảy ra. Đức Thánh Cha nói, tại sao những điều này xảy ra? Không thể giải thích được. Có rất nhiều điều chúng ta không thể hiểu được. Trong những giây phút đau khổ, anh chị em đừng tránh né câu hỏi tại sao, như trẻ em thường hỏi. Anh chị em sẽ thu hút ánh mắt của cha chúng ta trên anh chị em. Anh chị em sẽ thu hút sự dịu dàng của cha chúng ta trên trời. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, khi trẻ em hỏi tại sao với cha mẹ chúng, những gì chúng thực sự muốn xin là tình yêu. Đó là lý do tại sao người lớn nên làm như thế trong những bi kịch như cơn bão vừa qua. Ngài nói, trong những giây phút đau khổ, có lẽ đây là lời cầu nguyện hữu ích nhất. đó là hỏi tại sao trong lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha sau đó đã làm phép một bức ảnh của Thánh Pedro Calungsod tử đạo, là vị đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phong thánh vào năm 2012. Sau đó, Đức Hồng Itacle đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Tin Đài Loan. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đài Loan bế mạc năm đức tin. Cùng với giáo hội địa phương nơi họ đang lao động, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đài Loan sốt sắng tham dự đại lễ bế mạc năm đức tin từ năm 2012 đến năm 2013. Chiều ngày 23 tháng 11 vừa qua, Giáo hội Công giáo Đài Loan đã long trọng tổ chức đại lễ bế mạc năm đức tin tại sân vận động Điền Kinh Đài Bắc, để hiệp thông với giáo hội địa phương, là nơi các công nhân đang lao động. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đài Loan đã sốt sắng tham dự đại lễ bế mạc năm đức tin. Từ sáng ngày 23 tháng 11, các công nhân Việt Nam từ khắp nơi đã tập trung về giáo xứ Trái Tim Đức Mẹ ở thành phố Đào Viên và lên xe buýt để tiến về thành phố Đài Bắc tham dự đại lễ. Mở đầu đại lễ là một vũ khúc đón chào được trình diễn bởi 300 em thiếu nhi cùng với 100 thanh niên thuộc giáo phận Đài Bắc để chào mừng Đức Tổng Giám mục Đài Bắc John Hung. Đức Cha tiến vào giữa khán đài và đọc bài diễn văn chào mừng mọi người đến với Đài Bắc. Sau những phần biểu diễn và những chia sẻ của các giáo phận, vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào sân vận động, nơi chuẩn bị dân thánh lễ. Đoàn đồng tế gồm khoảng 300 linh mục, trong đó có khoảng gần 40 linh mục Việt Nam, và 9 giám mục của các giáo phận, cùng với sự hiện diện của Đức ông Paul Russell, đại biện tòa thánh tại Đài Loan. Mở đầu thánh lễ, sau lời chào của Đức Tổng Giám mục Đài Bắc John Hung, vị chủ tế thánh lễ, Đức ông Paul Russell, đại biện tòa thánh tại Đài Loan, đọc thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi Giáo hội Đài Loan nhân dịp bế mạc năm đức tin. Thánh lễ được cử hành long trọng cùng với sự tham dự của khoảng gần 15.000 giáo dân đến từ khắp nơi trên toàn Đài Loan. Cuối thánh lễ là nghi lễ sai đi. Đức Tổng Giám mục John Hung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan, trao cho các đại diện của các giáo phận mỗi người một cây nến để đem ánh sáng đức tin về cùng với giáo phận và rọi chiếu ánh sáng Chúa Kitô đến với mọi người anh em. Thánh lễ được kết thúc với phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha Francisco cho Giáo hội Đài Loan. Được biết, các công nhân lao động Việt Nam tại Đài Loan càng ngày càng đông, nâng số giáo dân Công giáo Việt Nam tại Đài Loan cũng càng ngày càng gia tăng. Mỗi Chủ nhật có khoảng trên 500 giáo dân Việt Nam đến với nhà thờ giáo xứ Trái Tim Đức Mẹ tại thành phố Đào Viên để tham dự thánh lễ. Mỗi dịp tháng 5 hay tháng 10, tháng kính Đức Mẹ, các giáo dân Việt Nam tại Đài Loan lại tổ chức các cuộc rước kiệu và dâng hoa. Vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, Cộng đoàn cũng đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, quan thầy của Cộng đoàn, và đã biểu diễn những hoạt cảnh tử đạo của các giáo dân, cha ông của dân tộc Việt Nam. Những sinh hoạt sốt sắng của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đài Loan cũng đem lại sức sống mới đặc biệt cho các giáo dân Đài Loan, giúp cho việc truyền giáo của các linh mục Việt Nam tại Đài Loan được gặt hái nhiều kết quả hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn các thiện nguyện viên phục vụ trong năm đức tin. Sáng 25 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp hàng ngàn thiện nguyện viên phục vụ trong năm đức tin vì lòng quảng đại của họ hy sinh thời giờ và khả năng phục vụ các lộ trình đức tin của tín hữu và du khách hành hương với các sáng kiến mục vụ thích hợp. Đức Thánh Cha nói, năm đức tin đã là dịp quan phòng giúp tái nhóm lên ngọn lửa đức tin mà tín hữu lãnh nhận ngày được rửa tội. Trong thời gian ơn thánh này, chúng ta đã tái khám phá ra lộ trình Kitô, trong đó cùng với đức ái, đức tin chiếm chỗ nhất. Đức tin là điểm chính yếu huy động các lựa chọn và các cử chỉ của cuộc sống thường ngày. Đức tin là mạch sống không bao giờ cạn của mọi hành động trong gia đình, nơi làm việc, trong giáo xứ, với bạn bè, trong các môi trường xã hội khác nhau. Đức tin vững mạnh và tinh tuyền này đặc biệt lộ hiện trong những lúc khó khăn và thử thách. Khi đó tín hữu Kitô để cho Thiên Chúa ôm họ vào lòng, bám chặt lấy Chúa với sự chắc chắn tín thác nơi một tình yêu mạnh như đá tảng không thể phá hủy. Chính trong những lúc khổ đau, nếu chúng ta phó thác cho Thiên Chúa với lòng khiêm tốn, thì có thể cống hiến một chứng tá tốt lành. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: việc phục vụ thiện nguyện quý báu của anh chị em cho các biến cố khác nhau của năm đức tin đã cho anh chị em cơ may tiếp nhận sự hăng say của nhiều thành phần liên hệ. Chúng ta phải cùng nhau chúc tụng Chúa vì độ mạnh tinh thần và lòng hăng say tông đồ do các sáng kiến mục vụ khác nhau khơi dậy trong các tháng qua tại Roma cũng như khắp nơi trên thế giới. Chúng ta nhận thấy rằng niềm tin nơi Chúa Kitô có khả năng sưởi ấm con tim và trở thành sức đẩy của các công tác tái truyền giảng tin mừng. Một đức tin sống động, sâu xa và xác tín hướng tới chỗ mở rộng ra ánh sáng cho việc loan báo tin mừng. Chính đức tin này khiến cho các cộng đoàn của chúng ta trở thành cộng đoàn truyền giáo. Và thật sự, chúng ta cần có các cộng đoàn Kitô dấn thân cho một công tác tông đồ can đảm tới với con người trong các môi trường sống của họ, kể cả các môi trường khó khăn nhất. Kinh nghiệm chín mùi mà anh chị em đã sống trong năm đức tin giúp bản thân anh chị em trước tiên rộng mở chính mình và các cộng đoàn của mình cho cuộc gặp gỡ với tha nhân, nhất là với những người nghèo đức tin đức cậy trong cuộc sống. Có biết bao nhiêu người cần đến một cử chỉ nhân bản, một nụ cười, một lời khích lệ, một chứng tá, qua đó họ nhận ra sự gần gũi của Chúa Giêsu Kitô. Ước chi đừng có ai thiếu dấu chỉ của tình yêu và sự hiền diệu nảy sinh từ đức tin ấy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung bài phỏng vấn của báo La Croix dành cho Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 18 tháng 11 năm 2013, báo La Croix đã có một bài phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Vị Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, đã nói về tình hình tế nhị của người Công giáo trong đất nước Việt Nam như sau. Đối với Giám mục Giáo phận Vinh, thì việc tạo nên một bầu khí thuận lợi cho việc hòa giải là trách nhiệm của chúng tôi. Đức Cha kiên trì theo đuổi một cuộc đối thoại để đạt tới một sự hòa giải dân tộc, và Ngài binh vực cho việc giáo hội dấn thân vào cuộc tranh luận về hiến pháp mới mà Quốc hội Việt Nam đang xem xét cho đến cuối tháng này. Khi được hỏi về tình hình người Công giáo trong đất nước Việt Nam hiện nay như thế nào, Đức Cha Phaolô đã trả lời: người Công giáo là thành phần thiểu số ở Việt Nam, chiếm khoảng 7,5% dân số 90 triệu người, tức khoảng 7 triệu người. Con số này rất khiêm tốn, nhưng đó là một cộng đồng được huấn luyện và được tổ chức tốt và rất đoàn kết. Có những người Công giáo bị bỏ tù và chúng tôi là đối tượng của những cuộc đàn áp liên tục như tại Mỹ Yên đầu tháng 9 vừa qua. Đã xảy ra một cuộc đụng độ khốc liệt và có 30 người Công giáo đã bị thương nặng. Ngoài ra, có 2 người bị bắt và bị kết án từ 6 đến 9 tháng tù. Chúng tôi không biết chính xác ai đứng đằng sau sự cố này, nhưng chúng tôi tiếp tục phản đối những bản án bất công này. Tất cả có khoảng 20 người Công giáo đang bị giam tù vì nguyên nhân đức tin hoặc vì họ đấu tranh chính trị một cách hòa bình. Dù vậy, chúng tôi phải cố gắng sống hòa bình và thực hiện sự tha thứ. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha hoạt động như thế nào trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy? Đức cha nói, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi chúng tôi như đi trên một sợi dây căng trên mặt đất. Phải giữ thăng bằng, như Thánh Tô-ba nói với chúng ta, là phải giữ sự trung dung. Chúng tôi đã được xác định là một thiểu số có chân lý, công bằng, quyền con người, tình yêu và nhân vị. Vì thế, không bao giờ có thể hy sinh việc đối thoại. Tuy nhiên, ủy ban của chúng tôi mới chỉ có mặt từ 3 năm nay thôi, gặp nhiều khó khăn để hoạt động. Với mỗi một cuộc hội họp, chúng tôi có nhiều khó khăn với chính quyền, cũng như khi chúng tôi muốn mời những người ngoài đến tham dự. Áp lực rất là nặng. Khi được hỏi về việc giáo hội tham gia vào dự án sửa đổi hiến pháp của đất nước đang được Quốc hội xem xét như thế nào, Đức cha trả lời như sau. Đây là điểm rất quan trọng. Đường hướng của quốc gia trong những năm tới đây tùy thuộc rất nhiều vào hiến pháp mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi cho chính quyền một tài liệu để nói lên quan điểm của mình. Vì là các giám mục, chúng tôi phải thể hiện tình liên đới của chúng tôi với dân tộc và đất nước, trong nỗi khổ cũng như trong niềm vui. Tôi đã khuyến khích các linh mục trong giáo phận của tôi hãy làm như thế. Tôi cũng là người đã ký một lời kêu gọi được 72 nhà trí thức thuộc mọi xu hướng cùng ký tên. Trong những điều cần sửa đổi mà chúng tôi yêu cầu, một trong những điều đó có liên quan cách đặc biệt tới điều 4, chủ trương lấy chủ nghĩa Marxist-Leninist và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nguyên lý phát triển đất nước. Điều này không thể cùng đi, tức không phù hợp với tự do tôn giáo, quyền con người và tính dân chủ. Tương lai của quốc gia không thể được xác định bởi nguyên lý ý thức hệ. Cộng sản hay không, có niềm tin hay không, chúng tôi phải được bình đẳng nếu chúng tôi muốn tiến tới hòa bình, dân chủ và tiến bộ. Vì thế cho nên, chúng tôi đã yêu cầu hãy trở lại những nền tảng là di sản của nền văn hóa truyền thống của Việt Nam, không bị ràng buộc vào bất cứ ý thức hệ nào. Khi được hỏi là liệu Quốc hội có lắng nghe tiếng nói của người Công giáo không, Đức cha đã trả lời. Chúng tôi chưa nhận được hồi đáp, và tôi không quá ngây thơ mà chờ đợi một sự đồng ý ngay lập tức. Nhưng cuộc chiến là một hành trình dài lâu. Trong lịch sử không bao giờ chúng tôi có được chiến thắng mà không phải chiến đấu và hy sinh. Nhưng chúng tôi không được im lặng vì chúng tôi có trách nhiệm và vai trò về sự sống còn của đất nước. Khi được hỏi về việc tại sao Đức cha lại nhấn mạnh đến đối thoại nhiều như thế, trong khi những người khác lại dự báo việc sử dụng một phương pháp trực diện hơn, Đức cha Phaolô trả lời, đối thoại là ưu tiên trên mọi ưu tiên, là Kitô hữu, chúng tôi không được sử dụng bạo lực, chúng tôi không được phản bội bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Cho dù tình trạng đất nước hiện nay có ra sao, tôi vẫn xác tín rằng đất nước sẽ tìm ra được một lối thoát tích cực. Thiên Chúa sẽ giúp đỡ chúng tôi trong việc đó. Niềm hy vọng là điều cuối cùng mà người ta không được để mất như một phương châm của Mỹ Latin đã nói. Tôi có thể hiểu phản ứng của một số tín hữu khi họ bị thử thách khốc liệt, nhưng mục đích của chúng tôi luôn phải là đối thoại, hòa bình, bác ái và thứ tha. Câu hỏi cuối cùng dành cho Đức cha là, ngày nay đất nước Việt Nam có sẵn sàng cho sự tha thứ ấy không? Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trả lời, trách nhiệm của chúng tôi là tạo nên một bầu khí thuận lợi cho sự hòa giải giữa mọi người, người Kitô hữu và người không Kitô hữu, người vô thần và người có tín ngưỡng, người cộng sản và những người khác. Chúng tôi có trách nhiệm phải là tác nhân của tình thương, bác ái và tình liên đới. Để thực hiện những điều ấy, chúng tôi không được lấy ác báo ác, lấy bạo lực chống lại bạo lực. Chỉ có ơn sủng của Thiên Chúa mới cho chúng tôi sức mạnh để yêu thương và chấp nhận thứ tha, loại bỏ mọi hận thù. Để làm được những điều ấy, cần phải chấp nhận những giới hạn của mình, như Thánh Phaolô đã nói. Chính trong sự yếu đuối mà chúng tôi tìm thấy sức mạnh của Thiên Chúa để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của hận thù và bạo lực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung bài phỏng vấn của báo La Croix dành cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Bài báo này được Nguyễn Văn Nội chuyển dịch sang tiếng Việt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, để giảm bớt những vụ án oan cho những người dân vô tội do không chịu nổi cực hình tra tấn khi bị tra khảo, ép cung, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho biết, Bộ Công an đã lựa chọn giải pháp lắp camera vào phòng hỏi cung và đang từng bước lắp đặt. Trên thực tế, đã lắp đặt ở địa bàn trọng điểm. Để biết đây có quả thật là một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ tính mạng của người dân đen khi bị vướng vào vòng lao lý hay không, mời quý vị và các bạn theo dõi lược trích của bài viết Chỉ cần lắp đèn vào đầu lãnh đạo của tác giả Joan Bautista Nguyễn Hữu Vinh. Bài viết được đăng trên trang mạng Nữ Vương Công Lý vào ngày 22 tháng 11 năm 2013. Vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã làm nóng lên diễn đàn xã hội Việt Nam về những vụ án oan, án sai và số phận những người công dân vô tội bỗng dưng bị tù đày, giam cầm, thậm chí là mất mạng. Khỏi phải nói, với những gì báo chí nói đến thì người ta cũng đã hình dung được nỗi oan của công dân này ra sao, và nguyên nhân chính là việc ép cung, bức cung và dàn dựng những vụ án theo ý của cơ quan điều tra. Dư luận đặt câu hỏi rằng, án oan, án sai ở Việt Nam bao giờ sẽ chấm dứt? Bao giờ số phận công dân không bị đe dọa bởi hệ thống nhà tù Việt Nam? Vấn đề án oan, án sai đã là vấn đề muôn thuở từ xưa đến nay được báo chí, nhà nước, quốc hội, dư luận nhân dân chú ý, kêu gọi, lên án, đủ cả. Thế nhưng lượng án oan, án sai là điều mà không ai chấp nhận được, vẫn cứ đều đều không hề có tín hiệu giảm xuống. Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2006, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện đã phát biểu trước Quốc hội là ông đã vơ vét hàng trăm thẩm phán cho ngành tòa án để giải thích cho việc riêng trong năm 2005. Có tới 9.000 vụ án bị hủy án, sửa án, có nghĩa là gần 10.000 vụ án sai được phát hiện. Từ đó trở đi, mỗi lần Quốc hội họp là bài cũ cứ diễn lại. Lại quyết tâm, lại chịu trách nhiệm, lại nâng cao, lại đẩy lùi. Thế rồi đủ các phương thức, lời bàn, những tiếng kêu thống thiết rằng không thể đày đọa số phận người công dân vào oan trái bởi hệ thống pháp luật. Nhưng những tiếng kêu chỉ để mà kêu, lời bàn chỉ để mà bàn, bởi những biện pháp kia, lời bàn kia chỉ là chuyện gãi ghẻ. Án oan sai vẫn không có lối thoát. Sở dĩ chuyện hạn chế án oan sai cứ như gãy ghẻ mà không thể dứt điểm, không thể hạn chế. Thậm chí càng những năm gần đây, những vụ án oan khuất trắng trợn bởi ép cung, bởi bao che tội phạm, bởi tiền. Thậm chí chỉ vì bởi thành tích lên sao, lên vạch, chiếm chức tranh quyền của cán bộ thừa hành. Tất cả đẩy số phận người dân trở thành trò đùa và miếng mồi của cả hệ thống pháp luật. Người ta đổ lỗi cho cơ chế, nhưng cơ chế là thằng nào, mặt mũi ra sao, chẳng ai dám chỉ ra nó, bởi nó chính là con đẻ của thể chế cộng sản. Người ta đổ lỗi cho bộ luật tố tụng, bởi dù bộ luật đã ghi rõ, luật sư có thể tham gia quá trình tố tụng từ đầu, nhưng phải có điều kiện là nếu được sự đồng ý của cơ quan điều tra. Nghĩa là sinh mạng của người dân vẫn được sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng quyết định thông qua bàn tay của công an. Bởi công an ta với trình độ giỏi nhất thế giới, nói theo cách của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền, thì vẫn muôn đời khó tìm ra được tội phạm. Trong dân gian chẳng lan truyền câu nói truyền miệng rằng, không có tội thì đánh cho có. Có tội thì đánh cho chừa, đó sao? Bằng chứng là vụ án mới nhất ông Nguyễn Thanh Chấn, rất may là chưa được lãnh đạn đồng chỉ vì có ông bố liệt sĩ. Phải chờ đến khi tội phạm ra đầu thú thì mới biết oan sai. Nhưng không một cán bộ công an nào nhận là đã ép cung và tra tấn ông Chấn cả. Quốc hội, cơ quan được gọi là quyền lực cao nhất của đất nước. Nhưng bản hiến pháp của Quốc hội cũng chỉ đứng sau cương lĩnh của đảng Cộng sản. Nghĩa là vị trí của đảng là siêu cao. Tuy ở vị trí siêu cao, đảng lãnh đạo tuyệt đối, nhưng đảng có truyền thống là không chịu trách nhiệm mọi mặt. Việc dung túng, bao che, nuông chiều một lực lượng cầm súng tung hoành trong xã hội là nguyên nhân trực tiếp đẩy nạn án oan, án sai ngày càng nhiều. Nhưng nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, tác động tất cả các quá trình, mọi khâu trong việc bắt giữ, điều tra, xét xử, kiểm soát. Điều này thì rõ ràng như 2 với 2 là 4. Không ai có thể phủ nhận được một điều rằng, với một nền pháp lý bị dẫn dắt theo một định hướng bởi một người hoặc một nhóm độc tài, thì chuyện thiếu khách quan, không rành mạch, dẫn tới oan sai với người dân vô tội là hẳn nhiên. Thậm chí, bất chấp nguyên tắc tố tụng hơn cả, là điều mà báo chí đã nhiều lần lên án là cơ chế án bỏ túi bởi ban nội chính, bởi ý đảng, bất chấp lòng dân. Đặc biệt là những vụ án mang yếu tố chính trị, bất đồng ý kiến. Ở đó, việc xét xử, luật sư, luật pháp, tố tụng chỉ là trò hề trang điểm cho bộ mặt nhớp nhúa độc tài. Thật ra, đó là một cơ chế, đảng thì lãnh đạo để nhân dân lãnh đủ, và trái ý thì lãnh đạn. Không ai không công nhận một điều rằng, ở một chế độ tam quyền phân lập, mọi hoạt động tố tụng được tiến hành độc lập và tuân theo nguyên tắc. Chỉ tôn trọng pháp luật, quân pháp bất vị thân. Mọi hoạt động của hệ thống công quyền được giám sát, khách quan và chặt chẽ. Do vậy, án oan sai được hạn chế đến mức tối đa. Thế nhưng vì sao điều này không được thực hiện? Thậm chí Nguyễn Phú Trọng còn lên giọng dọa dẫm. Có ai đòi tam quyền phân lập không? Như thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Mới đây trước Quốc hội, Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời rằng, đang lắp camera vào phòng hỏi cung nhằm giảm án oan. Điều này được áp dụng theo ý kiến của đại biểu Quốc hội là bà đại biểu Lê Thị Nga. Đọc qua chi tiết này, người ta không thể không bật cười. Bà Lê Thị Nga này quả là ngây thơ, cứ nghĩ lắp vài cái camera vào đó thì bàn dân thiên hạ được xem công an hỏi cung chăng? Xin thưa đừng mơ, ngay cả khi đưa công dân ra xét xử công khai mà vẫn cứ hàng ngàn cảnh sát, dân phòng, công an các loại lớp trong vòng ngoài, cấm người dân đến gần tòa án. Vậy thì có lắp 1.000 cái camera vào đó, thì vẫn là đảng điều tra, đảng kiểm soát và đảng xử. Tất cả thông qua hệ thống đảng viên của đảng mà thôi. Mà khi chỉ mình đảng múa tay trong bị, thì người dân lãnh đủ là cái chắc. Điều duy nhất có ích ở đây là công an cả nước có thêm một dự án tiêu thêm hàng đống tỷ tiền của dân. Dân cứ còng lưng ra mà đóng thuế cho đủ mua. Không đóng trực tiếp thì bằng tăng giá điện, giảm lương, tăng giá xăng dầu, thuế, phí, cứ đầu của thằng dân mà đấm. Đã có đầu tư, ắt phải có tham nhũng. Đó đã là quy luật, là chuyện thường ngày. Còn hiệu quả ư, chỉ là chuyện đùa của cây đèn cù, tiếp mù rồi lại vòng quanh. Có lẽ cần thiết hơn việc lắp hàng ngàn camera vào phòng hỏi cung như dự định tốn hàng núi của, mà dân càng mất tiền lại mất cả lòng tin, thì đơn giản hơn. Chỉ cần lắp vào đầu lãnh đạo đảng, chỉ mỗi cái đầu một cái bóng đèn 5 watt. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để nó đốt cháy đi cái tính ích kỷ, lợi lộc phe nhóm của riêng mình. May ra cái đầu sẽ được soi sáng hơn mà nhìn thấy lợi ích của đất nước, của dân tộc. Khi đó, hệ thống tam quyền phân lập sẽ ra đời. Người dân bớt oan sai, đau thương và đất nước mới có cơ hội ngẩng mặt lên với năm châu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một vài suy tư về điều mà chúng tôi vẫn thường gọi là nghệ thuật yêu thương. Nói đến nghệ thuật là nói đến học hỏi, trau dồi. Yêu thương mà cũng phải học hỏi và trau dồi ư? Nếu tôi yêu, thì cần gì phải học hỏi nữa? Yêu không là một bản năng sao? Nếu quả thật, yêu là một vấn đề thuần túy của bản năng, thì thú vật cũng biết yêu. Có lẽ hiểu cái hành động tính dục giữa hai người khác phái là một hành động của bản năng, cho nên người ta gọi đó là làm tình. Ai trong chúng ta cũng biết rằng một hành động thuần túy thuộc bản năng như thế chưa phải là tình yêu. Yêu là một cuộc mạo hiểm bên kia bản năng. Và đó chính là lý do tại sao con người cần phải học hỏi và trau dồi không ngừng. Cần phải học yêu hơn bao giờ hết, bởi vì chúng ta đang sống trong một nền văn minh đề cao tính dục, đồng hóa tính dục với tình yêu. Sách vở, báo chí và nhất là phim ảnh ngày nay là một bằng chứng rõ rệt. Người ta chú trọng đến việc truyền đạt những kỹ thuật giúp đạt đến khoái cảm trong việc chăn gối hơn là chính ý nghĩa của tình yêu. Dĩ nhiên, tính dục là một yếu tố quan trọng trong đời sống vợ chồng. Các chuyên gia tâm lý và các bác sĩ đều có lý để nhấn mạnh tới yếu tố ấy. Tình yêu đòi hỏi một sự thông hiệp toàn diện của hai con người, chứ không chỉ của hai tâm hồn mà thôi. Nói cách khác, thể xác cũng đóng vai trò không thể thiếu sót được trong tình yêu. yêu thương là muốn thuộc trọn cả tâm hồn, cả trí khôn, cả thân xác. Như vậy, nếu chỉ chú trọng đến sự thỏa mãn của thân xác, tức là cắt tỉa đi cái yếu tố cao quý nhất trong tình yêu là tinh thần. Thực ra, nếu chỉ đi tìm cái khoái cảm của thân xác, con người chưa thực sự có tình yêu hay biết yêu thương. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một quy luật căn bản. Ngài nói, hãy tìm kiếm cái thiết yếu, hãy sống cái thiết yếu. Những điều khác sẽ được ban tặng cho các ngươi. Vậy đâu là cái thiết yếu trong tình yêu? Tất cả những gì thuộc trật tự tri thức, văn hóa, phát triển nhân vị, đều không tự nhiên mà có được. Chúng ta cần phải học hỏi, trau dồi đắc thủ. Tất cả những giá trị nền tảng mang lại cho con người sự phát triển và hạnh phúc đích thực, đều không là những cái bẩm sinh. Không ai tự nhiên có được chân lý, cũng không ai tự nhiên có được tự do. Nó là thành quả của cả một tiến trình phấn đấu, hy sinh. Công lý và hòa bình cũng không hề là những giá trị có sẵn. Chúng là kết quả của một cuộc chinh phục không ngơi nghỉ trên ích kỷ, trên nỗi sợ hãi đối với người khác. Điều này lại càng có giá trị hơn đối với giá trị nền tảng nhất của cuộc sống là tình yêu. Điều xem ra đơn giản và hiển nhiên nhất là yêu thương. Nhưng trong thực tế, đó là điều khó nhất đối với con người. Người ta có thể học hỏi, trau dồi bất cứ một kiến thức nào. Nhưng yêu thương không chỉ là một kiến thức. Yêu thương thiết yếu là thực hành. Học thì dễ, nhưng học và hành một lúc là điều không dễ. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi thực hiện cuốn phim có tựa đề Đời sống của những con rối, nhà đạo diễn nổi tiếng Ingmar Bergman đã phát biểu như sau. Năm 1980, hôn nhân quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng điều còn thiếu sót, đó là việc học tập yêu thương và hôn nhân. Bởi vì, mặc dù học được hầu như tất cả những gì con người phải học, nhưng trẻ em ngày nay vẫn hoàn toàn dốt đặc về những gì cần phải biết để sống chung với người khác, và biết thế nào là yêu thương. Lời phát biểu trên đây của đạo diễn Ingmar Bergman không đến nỗi quá bi quan. Nhìn vào xã hội ngày nay, nhất là tại những nước tiên tiến, sự đổ vỡ của không biết bao nhiêu cuộc hôn nhân ảnh hưởng một cách trầm trọng đến chính trẻ em. Gia đình vốn là trường học đầu tiên về yêu thương, nhưng nếu gia đình đã đổ gãy, thì tìm đâu để học được bài học đầu tiên về yêu thương? Bài học vỡ lòng về yêu thương không những khởi đầu trong gia đình, mà còn lặp lại không ngừng trong suốt cả một cuộc đời. Yêu thương là một khởi đầu không bao giờ kết thúc. Yêu thương là một cuộc tái sinh. Sự gặp gỡ đích thực với một người khác như đánh thức chúng ta dậy, như đặt chúng ta vào trong một thứ ánh sáng mới đến độ làm cho tất cả xung quanh chúng ta thành mới mẻ. Nhưng đó chỉ là một khởi đầu. Những giây phút ban đầu lưu luyến ấy sẽ được mãi mãi trân trọng và ghi nhớ. Nhưng tình yêu không dừng lại ở đó. Không gì nguy hiểm cho bằng muốn kéo dài cái thời kỳ chỉ có tính cách chuyển tiếp ấy. Tình yêu đích thực là một cuộc mạo hiểm không ngừng mời gọi tiến tới. Do đó, tình yêu là một cái gì cần phải không ngừng học hỏi và trau dồi, bởi vì tình yêu là một thực tại sống động, mà cuộc sống thì không ngừng biến đổi. Cây cỏ không đạt được tầm vóc của nó trong một sớm một chiều, hạt giống phải gieo xuống lòng đất, thối một đi, nảy mầm, rồi qua năm tháng mới lớn lên thành cây. Thiên nhiên là bài học tuyệt vời nhất về thời gian. Tình yêu cũng thế. Con người không đạt được tình yêu một lần cho tất cả. Nó là một công trình xây dựng không bao giờ chấm dứt. Văn sĩ Pháp Gustave Thibon đã nói một câu xem ra rất mâu thuẫn. Người ta không lấy nhau vì yêu nhau, mà lấy nhau để học yêu nhau. Ngày đám cưới như vậy chỉ mới là ngày khai giảng của trường học yêu thương. Trong trường học yêu thương ấy, bài học cơ bản chính là học về người khác. Tình yêu vốn đồng nghĩa với kết hiệp, mà nói đến kết hiệp thì thông thường người ta chỉ nghĩ đến những điểm tương đồng. Ở khởi điểm của tình yêu có thể là những tương đồng. Hai người yêu nhau vì họ có nhiều điểm giống nhau, những sở thích giống nhau. Đó là điều cần thiết cho cuộc mạo hiểm chung là tình yêu. Tuy nhiên không gì liều lĩnh cho bằng đặt chung lại với nhau một người đàn ông và một người đàn bà. Có biết bao nhiêu yếu tố tách biệt họ. Từ cách suy nghĩ, cảm nhận, tin tưởng đến yêu thương. Những cảm xúc của hai bên hoàn toàn khác biệt nhau. Học yêu chính là học sống với một người khác. Ý thức về sự khác biệt của người đó, chấp nhận sự khác biệt đó, đó là cả một sự từ bỏ, hy sinh lớn lao. Đây chính là mặt trái của tình yêu. Tôi có cá tính của tôi cần phải phát triển nhân cách của tôi. Thành ra, tương quan của tôi với người khác là cả một tiến trình, trong đó tôi vừa cho, vừa lãnh nhận không ngừng. Sống là một chuỗi những đón nhận, đồng hóa, trao ban, trao đổi. Yêu thương chính là học biết về người khác, để không ngừng biết cách trao ban và đón nhận. Sự học biết ấy không bao giờ dừng lại với thời gian. Cho dẫu đã là vợ chồng, mãi mãi mỗi người vẫn là một huyền nhiệm thâm sâu. Một huyền nhiệm mà sự lý giải kém lúc không làm cho sáng tỏ, mà chỉ có một sự hiểu biết của con tim mới có thể đi vào được mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời, nhân sinh bao la. Nhân sinh mặn mà, Chúa đã sinh và tôi trong bầu trời ánh sáng. Chúa đã sinh và tôi trong cõi nhân sinh huy làm gì cho nhân sinh. Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên,
quý vị và các bạn thân mến. Một thầy Rabbi già đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ thì thầm nói chuyện bên cạnh ông. Họ hết lời ca tụng các nhân đức vô song của thầy. Một người trong bọn họ đã nói, từ thời Salomon đến nay chưa có ai khôn ngoan như thầy. Người khác lại nói, đức tin của thầy ngang ngửa với đức tin của tổ phụ Abraham. Người thứ ba lại nói, chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua sự kiên nhẫn của ông Gióp. Người thứ tư lại châm vào, về sự cầu nguyện thân mật với Chúa chỉ có Mô-xê và thầy mà thôi. Tuy nhiên, vị Rabbi vẫn tỏ ra bồn chồn không vui. Vì thế, khi các môn đệ đã ra về hết, vợ ông mới hỏi rằng, tại sao ông lại tỏ ra bực dọc khi nghe mọi người ca tụng mình như thế? Lúc bấy giờ, vị Rabbi mới than phiền rằng, vì không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Mong người ta ca ngợi sự khiêm tốn của mình thì chẳng còn khiêm tốn. Cho dù thầy Rabbi có khôn ngoan như Salomon, đức tin có ngang ngửa với Abraham, kiên nhẫn như ông Gióp và thân mật với Chúa như Mô-xê mà không có lòng khiêm tốn, thì tất cả những nhân đức ấy cũng chỉ đổ sông đổ biển mà thôi. Nếu người ta thực hành các nhân đức, chu toàn các việc đạo, làm nhiều việc thiện, nhưng để tự mãn và khoe khoang công trạng, thì ngay lúc đó họ không còn thánh thiện nữa. Vì sự khiêm tốn là nền tảng của mọi nhân đức, nên Đức Giê-xu đã dạy các tông đồ rằng, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Thật thế, chúng ta là những đầy tớ của Thiên Chúa, chúng ta chỉ làm những gì phải làm. Đã là đầy tớ thì phải vâng lệnh chủ, làm tất cả những gì ông sai bảo mà không được kể công cũng không buộc ông chủ phải nhớ ơn. Kẻ kiêu ngạo không bao giờ cảm thấy mình cần Chúa. Họ luôn tự mãn với thành quả của mình đã đạt được. Luôn cho rằng thành công là do mình tạo nên. Đó là nỗi bi đát cố hữu của những người kiêu ngạo, của nhóm Pharisêu và cũng là cám dỗ thường xuyên của mỗi người trong chúng ta. Người khiêm tốn trái lại luôn hãnh diện về những thiếu sót của mình. Chính vì thiếu sót nên họ càng phải cậy dựa vào Chúa nhiều hơn. Thế nên, khi được thành công, thì họ rất vui mừng cho rằng đó là món quà bất ngờ mà Chúa đã ban. Và đó là lý do tại sao Chúa lại yêu thích những con người khiêm tốn như thế. Nếu đã ý thức mình là thân phận nhỏ bé, là đầy tớ vô dụng, thì cho dù khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, nhưng kiêu căng một chút đã là quá nhiều. Vì thế, chỉ có những ai thấu hiểu thân phận yếu đuối của mình mới chứa nổi đấng mạnh mẽ vô song. Chỉ có những kẻ xóa mình ra không mới có chỗ cho đấng vô cùng. Chỉ có những chiếc bình trống rỗng mới có thể đón nhận tràn đầy hồng ân. Lạy Chúa, có một ân huệ nào chúng con đã nhận lãnh mà không phải do Chúa thương ban? Có một điều thiện nào chúng con thực hiện mà chẳng do Chúa tác thành? Xin hãy tiếp tục đổ đầy vào tâm hồn bé nhỏ, yếu đuối và bất toàn của chúng con những điều tốt lành mà Chúa đã khởi sự cho chúng con. Amen.
Con khiêm vững chân thành, nhưng con khiêm vững chân thành, con luôn khiêm vững chân thành. tuyệt vời. Nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mặn mà. Chúa đã sinh ra tôi trong bầu trời ánh sáng. Chúa đã sinh ra tôi trong cõi nhân sinh huy hoàng. Chúa sai con trên cuộc đời sóng gió trông gai. Qua muôn nẻo đường thay Chúa an bài. Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời. Nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mặn mà.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.